Sáng hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng dạy lời Chúa qua mục sư Trương Hoàng Dũng trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu 2 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Vì vậy xin mời thánh chúng ta đồng đứng. Bài giảng sáng hôm nay với chủ đề học làm cha, chúng ta sẽ cùng nhau đọc trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 câu 2. Xin hội thánh cùng tôi đọc hai câu kinh thánh này. Chúng ta bắt đầu đọc. Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Ngồi thánh đồng ngồi. Giờ này chúng ta sẽ được nghe giảng dạy qua mục sư. Xin kính mời.
Dạ, xin trân trọng kính chào quý cụ, quý bà, chị em là những vị thánh rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Rất vui được học vị Chúa buổi sáng hôm nay của hội thánh. Và cũng mới là có mùng 6 Tết thì ta xin tuần rồi tôi không có ở đây thì ngày xin chúc mừng năm mới đến toàn thể hội thánh và cầu xin Chúa gìn giữ hội thánh trong năm mới này để có sức khỏe. Đó là điều quan trọng nhất không ạ? Ở đây chúng ta là cần sức khỏe để sống cho Chúa, để trở thành những chứng nhân cho Chúa. Xin trân trọng kính chào quý cụ, quý bà, chị em và những người cùng dự ở nhóm thờ phượng và hội thánh chúng tôi sáng hôm nay trực tuyến. Cầu xin Chúa ban ơn tốt trên quý vị và chúc quý vị một năm mới được bình an ở trong Chúa và có niềm vui trong gia đình với nhau. Cái bài giảng sáng hôm nay thú thật với quý bà, chị em tôi khó cho tôi. Nhưng mà Chúa muốn tôi chia sẻ những điều này với hội thánh. Tức là quý vị nói là cái bài này thì để với ngày Father's Day giảng thì tốt hơn. Bữa nay mới có tháng 2 nhưng mà quý vị ông bà nhớ, em nhớ là tháng trước mình học cái đề tài gì không ạ? Một sư giao cho tôi là giảng về gia đình không? Thì tháng trước thì tháng trước chúng ta nói về một làm sao để có một gia đình vững chắc. Gia đình vững chắc thì trước hết thì cần có một người cha. Ở đây này, chúng ta ai cũng biết hết, muốn thành một bác sĩ thì phải đi học, và học rất là lâu. Muốn thành một kỹ sư, một giáo sư cũng vậy. Muốn thành một người thợ máy, một người đầu bếp hay là một người lính giỏi thì ai cũng phải trải qua sự học tập và sự huấn luyện. Nhưng mà để làm một người cha tốt thì chúng ta học từ đâu? Các bạn thanh niên là những người mới lập gia đình không biết, mà kiếm lòng như phương. những người thì mới lập gia đình. Và những bạn trẻ sẽ lập gia đình. Các bạn thanh niên, các em đã chuẩn bị để làm cha như thế nào? Chúng ta ai cũng biết làm cha đây là một cái đặc ân và một cái trách nhiệm lớn mà một người nam có thể có được. Người nữ là làm mẹ thôi, không thể làm cha đúng không? Chỉ có người nam thôi, người ta mới được làm cha. Và đó là một cái trách nhiệm, một đặc ân rất là lớn. Quý vị có thể giới thiệu mình là một CEO của một công ty, hay là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện, hay là giáo sư của một trường đại học lớn, và điều đó sẽ gây ấn tượng cho cái người nghe, và họ rất là impressed, rất là ấn tượng với quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị nói tôi chỉ là một người cha thì nó quá thường không ạ? Xã hội ngày hôm nay xem cái vai trò của người cha đó như giống như là cái điều gì không có quan trọng lắm, và có nhiều người cha cũng không coi đây là cái thiên chức của mình nữa. Lấy vợ sinh con rồi vậy thôi. Nhưng mà không ai chịu nhận là mình là một người cha không tốt đúng không? Ai cũng nói rằng là mình là một người cha tốt đối với con của mình. Kinh Thánh nói cha là một cái từ ngữ vô cùng thiêng liêng. Cha là một cái từ ngữ vô cùng thiêng liêng vì nó xuất phát từ Đấng đã tạo nên con người. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 đến câu 2, sứ đồ Phao-lô hướng chúng ta đến cái hình một cái hình mẫu cao nhất của tình phụ tử. Hình ảnh đó là Đức Chúa Trời. Sáng nay chúng ta cùng học với nhau ba điều để có thể giúp chúng ta trở thành một người cha tốt từ trong hai câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe. Nhất, chúng ta cần bắt chước Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta bước đi trong sự yêu thương. Và rồi làm một người cha thì phải chấp nhận hy sinh. Trước khi Phao-lô dạy các con dân Chúa tại thành hội thánh Ê-phê-sô cách sống trong xã hội và cách cư xử trong gia đình đó, thì ông bảo với họ họ phải làm gì? Ông nói rằng là vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Cái động từ chính ở trong câu này là bắt chước, ông thưa các bạn, cho em bắt chước. Bắt chước thì ai cũng hiểu bắt chước là cái gì. Cái từ này nó không có khó hiểu. Ở trong tiếng Anh nó dịch ra từ cái tiếng Hy Lạp đó, mà nó ra tiếng Anh đó là mimic, là thấy người ta làm sao thì mình làm vậy, là bắt chước. Mà đây cũng là một cái điều mà cha mẹ rất là lo cho con, sợ là nó chơi với bạn bè xấu rồi nó bắt chước những cái thói hư tật xấu của bạn bè. Nhưng mà ở đây Phaolô bảo chúng ta là phải bắt chước Đức Chúa Trời. Và đối với cái bản lệnh này, chúng ta phải đặt hai câu hỏi: chúng ta có khả năng để làm điều đó không? Chúng ta có khả năng để bắt chước Chúa không? Chúng ta là con người hữu hạn, Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, sao chúng ta bắt chước được Chúa? Và nếu mà chúng ta có khả năng bắt chước Chúa thì chúng ta bắt chước điều gì? Nếu mà Đức Chúa Trời, nếu mà sư đồ Phaolô khi mà ông biết vậy, anh em phải trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời rồi ông ngừng ở đó thì là khó cho chúng ta, làm không được. Nhưng mà tiếp theo đó, cái vế tiếp theo á, ông cho chúng ta có cái động lực, có cái hy vọng để bắt chước Đức Chúa Trời. Ông nói là vậy anh em phải trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Như các con yêu dấu của Ngài. Cứ mà suy nghĩ đi, con yêu dấu của Đức Chúa Trời, đây là một cái địa vị cực kỳ cao trọng, phải không ạ? Địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta có cái địa vị đó, bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, thành ra chúng ta có cái khả năng, hay là chúng ta có cái năng lực để bắt chước Đức Chúa Trời. Cái từ con cái mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây đó là hình ảnh của những đứa trẻ thơ, chứ không phải là những đứa mà teenager, hay là những đứa trẻ nhỏ tuổi như Kim, như Nhi, là những cái hình ảnh của những đứa trẻ thơ, nó hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Rồi cái tỉnh từ rất yêu dấu đó, mà tiếng Anh được dịch là beloved, thì được ông dùng để miêu tả một cái mối quan hệ rất rất là thân thương. Ông muốn các tín hữu biết rằng họ là những, mình nói theo ngôn ngữ của mình, đó là những cục cưng của Đức Chúa Trời, những đứa con cưng của Đức Chúa Trời. Không mà chị em có còn nhớ cái cảm xúc mà khi mình ẵm đứa con đầu lòng của mình lần đầu tiên trong đời, ẵm một cái sinh mệnh trong tay mà nó là của mình, nó ra từ máu thịt của mình. Và khi mà chúng ta ẵm đứa bé đó trong lòng á, nếu mà người làm cha thì dâng lên một sự tự hào, một cái niềm vui, đây là con của mình. Và nếu là người mẹ thì cho dâng lên một cái tình mẫu tử. Rồi chúng ta nhìn con mình lớn theo thời gian, rồi khi bắt đầu nó biết lọc, nó biết bò, nó biết đi, nó biết nói, chúng ta muốn bảo bọc nó, chúng ta muốn che chở nó, chúng ta muốn cho con mình những gì tốt nhất ở trong khả năng thì chúng ta có thể làm được. Thì nhiều lúc mà nó ngủ thì ngồi nhìn ngắm đó, cái nét mặt thơ ngây đó mà chúng ta yêu con, say sưa nhìn con, ôm nó vào trong lòng trong sự cưng chiều, có thể nói là chúng ta yêu nó càng hơn cả mạng sống của mình. Phaolô dùng cái tỉnh từ rất yêu dấu để nói lên cái chiều sâu tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tương mà chị em và tôi. Đây là một cái tình yêu mình gọi là tình yêu vô đối. Vô đối nghĩa là gì? Tôi phương mạnh cho em. Biết những người trẻ có biết vô đối nghĩa là gì không? Vô là không, đối là không có đối thủ, không có ai cạnh tranh được. Không có điều gì có thể so bằng cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Và cái tình yêu đó được thể hiện như thế nào? Chúa không phải chỉ nói là yêu, Chúa yêu chúng ta. Chúa thể hiện cái tình yêu đó đối với chúng ta qua cái hành động. Và Ngài đã cho Đức Giêsu đến trong thế gian để tạo điều kiện cho chúng ta được tha thứ, để đem chúng ta về lại với Ngài. Rồi trong cái mạng lệnh cuối cùng của câu 4, trước khi mà ông viết vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài, thì ông nói đến ở trong câu 32 đoạn 4, ông nói rằng là hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ này. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Thấy không? Các tín hữu hãy ở với nhau như vậy, hãy sống với nhau như vậy.
tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Đấng Christ vậy. Rồi câu 1 của đoạn 5 ông nói là vậy hãy trở nên những kẻ bắt chước Đức Chúa Trời.
Khi mà sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu tại Ê-phê-sô đó hãy bắt chước Đức Chúa Trời thì họ hiểu, họ biết họ phải làm gì. Tại vì hồi xưa tới giờ phong tục tập quán của người Do Thái cũng như những người ở miền Trung Đông đó, và có nghĩa là cũng là ở những cái nước giống như Á Châu hay là Mỹ cũng vậy, có những một thời gian mà con cái thì nối nghiệp của cha, đúng không ạ? Cha buôn bán thì con sẽ buôn bán, cha làm bác sĩ thì con sẽ làm bác sĩ, cha làm cái gì thì con sẽ làm cái đó. Trong cái bối cảnh văn hóa thời đó, con cái được kỳ vọng là sẽ tiếp nối công việc của cha mình. Cho nên khi Phaolô kêu gọi các tín hữu tại Ê-phê-sô hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, họ hiểu ý ông muốn họ làm gì. Nhưng mà nói theo cách của loài người mình á, quý vị có thể bắt chước một người cha mà quý vị không biết không? Tôi có một người bạn, thì bạn tôi sinh ra thì ba của người bạn đã mất rồi. Làm không có cha thì làm sao bắt chước cha? Rồi ngày hôm nay có nhiều người ở trong những cái hoàn cảnh mà sống với mẹ mà không có cha, không có cha thì làm sao bắt chước cha? Có một điều ở đây, trước khi chúng ta có thể học làm cha thì một người phải biết học làm con. Trước khi chúng ta bắt chước Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải học làm con. Ở trong văn hóa Việt Nam thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi triết lý Khổng Mạnh, thì thấy cái đạo làm con đó, đối với phần nhiều người đó, nó cực kỳ là quan trọng. Và cái đạo làm con ở trong văn hóa người Việt Nam mình là gì? Là chữ hiếu làm đạo, đúng không ạ? Hiếu đạo, sống hiếu thảo với cha mẹ. Khổng Mạnh dạy những người làm con phải để chữ hiếu làm đạo. Nhưng mà cái lẽ thật này đó, thật sự ra suy cho cùng đó là nó đến từ Đức Chúa Trời. Chúng mà nhớ 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái không? 10 điều răn đó là 10 điều răn về cái đạo, về lập đạo đức. Và 10 điều răn đó, nó có hiệu lực từ ngày Chúa ban ra cho người Do Thái khi mà họ ra khỏi Ai Cập, và nó vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta là những con cái Chúa, chúng ta vẫn giữ những 10 điều răn đó. Và trong 10 điều răn thì 4 điều răn đầu tiên là cái bổn phận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, đó là cái chịu đứng. Và 6 điều còn lại đó là cái nói về cái mối quan hệ giữa người với người, đó là cái chịu nghe. Và trong cái phần mà đối với giữa người với người thì cái điều răng đầu tiên là gì? Con cái phải hiếu kính cha mẹ. Đó là cái điều răng quan trọng nhất trong cái mối quan hệ giữa người với người. Trong các sách Phúc Âm, khi mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ cầu nguyện, quý mạnh cho em nhớ trong cái bài cầu nguyện chung đó, cái điều đầu tiên Chúa dạy các môn đồ là gì? Lại mẹ chúng con ở trên trời. Chúa không có dạy là lại mẹ chúng con trên trời không mà, Chúa nói là dạy lại cha chúng con ở trên trời. Chúa cho các môn đồ biết rằng họ có một người cha. Một người cha. Và khi mà mình gọi một người là một Đức Chúa Trời là cha, thì mình ở trong cái cương vị là con. Một người làm con, nếu mà chúng ta nói về giữa người mình với nhau thôi, một người làm con mà không biết tôn trọng, không biết hiếu thảo, không biết lo lắng cho cha mẹ về phần xác ấy, thì không thể nào có sự tôn trọng và vâng phục cha ở trên trời. Cái điều đó nó nghịch lý. Một người không thể nào nói tôi tôn trọng Đức Chúa Trời và tôi yêu Đức Chúa Trời là cha, mà lại không tôn trọng người cha về phần xác của mình. Có lẽ trong lòng của một số bà chị em không có đồng ý với cái suy nghĩ này, bởi vì có những người cha thật sự không có làm tròn trách nhiệm của mình. Có những người cha rất là bạo lực. Có những người cha say rượu rồi đánh đập vợ con. Có những người cha nghiện ngập. Cho nên trong lòng của con cái đó, ông không có xứng đáng làm cha của tôi. Ông không có xứng đáng để tôi tôn trọng. Ông không có xứng đáng để cho tôi hiếu kính. Đây cũng có lẽ là một trong những nguyên nhân mà khi mà cái tà thuyết Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện thì nhiều người đón nhận. Mặc dù Chúa Giêsu và các sứ đồ không dạy về điều đó,
Có những người họ đã bị tổn thương quá lớn từ những người đáng ra phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ họ. Thì bây giờ nghe đến cái từ cha đó, nó lại đem đến cho họ cái sự ám ảnh, nó để lại cho họ những cái nỗi đau, những nỗi đau trong lòng mà thời gian cũng không thể xoa dịu hay là xóa đi. Rồi từ đó những cái nạn nhân của bạo lực, bạo hành trong gia đình đó, bởi vì khi mà nghe đến cái từ cha là họ cực kỳ phản cảm cái từ ngữ này. Về mặt tâm lý họ không có muốn gọi bất kỳ ai là cha, kể cả Đức Chúa Trời. Và đây là cái gút mắt mà chỉ có thể được giải quyết khi một người kinh nghiệm được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem cái Chúa Giêsu đã làm người con như thế nào. Ông bà anh chị em cũng đều nhớ ha, Chúa năm 12 tuổi thì Chúa bước vào tuổi thành niên, rồi Chúa nhận biết cái sứ mệnh của mình. Và Chúa đã nói với ông Joseph và bà Maria rằng cha mẹ không biết rằng là con phải lo việc cha con sao? Nhưng mà dù Chúa biết cái địa vị thiêng liêng của mình, nhưng mà Ngài vẫn yên lặng để học tập và trở thành một người thợ mộc, tiếp nối nghề của cha nuôi là ông Joseph đang khi ở trong tuổi thanh niên không ạ. Trong cái thời gian đó, từ cái thời gian mà Chúa lớn lên là từ 12 tuổi cho đến 30 tuổi đó, đó là cái thời gian Chúa sống trong sự thuần phục Joseph và Mary. Và bác sĩ Luca ông nói về cái thời gian này, ông nói rằng là Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Khi cái thời gian này là cái thời gian mà Chúa Giêsu hoàn toàn thuần phục trong cái thẩm quyền, dưới cái thẩm quyền của người cha nuôi là Joseph. Chúa để cho chúng ta một tấm gương học làm con, vâng phục. Nhưng mà không chỉ thế, sau khi mà Chúa 30 tuổi rồi thì Chúa bắt đầu đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời, rồi Chúa tìm chọn những người môn đồ. Thì ở trong cái thời điểm này, các sách Tin Lành lại mang cho chúng ta nhiều bức tranh mô tả về cái mối quan hệ giữa Chúa và Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời là cha. Ở trong sách Tin Lành Giăng đó, Chúa gọi Đức Chúa Trời là cha hơn 100 lần. Và cái chữ mà hai cái chữ mà cha tôi đó là my father đó được Chúa dùng 34 lần. Để nhấn mạnh cái mối quan hệ cá nhân mật thiết giữa Chúa và Đức Chúa Trời. Khi tôi gọi một người là ba tôi thì cái từ ngữ này nó mang một cái ý nghĩa hoàn toàn riêng tư. Vì tôi biết rõ người đàn ông đó là ba của tôi. Quý vị không biết ông, nhưng mà tôi biết ông. Tôi biết tính tình của ông. Tôi biết ông thích cái gì nè, ông thích ăn cái gì, và cái điều gì ông không thích. Nhưng mà cái sự hiểu biết về ba tôi nó cũng bị giới hạn bởi hoàn cảnh và thời gian. Thì tôi ngừng biết ba tôi ở cái tuổi 18, khi mà tôi phải ra khỏi nhà. Thành ra nếu mà nói tôi có thật hiểu ba tôi không á, thì thú thật là tôi không có thật hiểu ba tôi. Tôi chỉ biết những gì mà tôi có thể biết từ lúc mà tôi còn thơ ấu cho đến năm tôi 18 tuổi. Và rồi sau đó tôi không còn có những cái dịp tiện để mà ngồi, để mà tâm tình, để mà nói chuyện, để mà hiểu ba tôi. Chỉ khi nào mà một người con gần gũi và thường xuyên tâm sự với cha thì mới thật sự hiểu rõ về cha của mình. Và khi mà chúng ta càng biết rõ về cha thì chúng ta sẽ càng biết thông cảm, thương cha và muốn làm cho cha vui lòng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta không gần gũi cha, không nói chuyện hay tâm sự với cha thì cha con khó có một cái nhìn chung với nhau, có cái sự đồng tình, đồng cảm với nhau. Chúa Giêsu đã để cho chúng ta một tấm gương. Chúa nói Ngài luôn sống ở trong sự vâng phục, và điều đó được bày tỏ trong Giăng đoạn 6 câu 38. Chúa nói là vì ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý ta mà làm theo ý đấng đã sai ta. Chúa đến không phải làm theo ý của mình mà làm theo ý của cha ở trên trời. Rồi có lần Chúa dùng cái từ hết sức thân mật và gần gũi, cái mà chị em quen thuộc cái chữ Abba đó là giống như tiếng Mỹ gọi là Daddy, hay tiếng Việt Nam mình gọi là tía. Cái từ nó gần gũi, nó thân mật. Ở trong Abba là cái tiếng Aram đó. Và Chúa thốt lên cái lời này khi mà Chúa đang ở trong vườn Gethsemane, đang phải đối diện với những cái gì nó sẽ xảy đến. Chúa mà chàng có biết Chúa Giêsu nói gì về Abba của mình không? Ở trong Giăng đoạn 4 thì Chúa nói Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Rồi ở trong Giăng 17, trong cái lời cầu nguyện của Chúa với Đức Chúa Trời thì Chúa nói rằng cha của Ngài là một cha công chính và thánh khiết. Trong mọi việc Chúa Giêsu làm cái mục đích thì vẫn có một, đó là trong sự vâng lời của Ngài đó, Ngài mang lại sự tôn trọng và sự vinh hiển cho cha của mình. Và Chúa dùng những cái điều này, Chúa đến trong thế gian này để Chúa bày tỏ cha cho chúng ta biết. Khi mà chúng ta học Từ nơi Chúa Giêsu chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Cha của mình ở trên trời là đấng như thế nào. Chỉ khi chúng ta biết cha mình là đấng thế nào thì chúng ta mới có thể bắt chước cha của mình, đúng không ạ? Chúng ta không thể là bắt chước một người cha mà chúng ta không biết. Thế thì tôi muốn hỏi các bạn thanh niên là những người đã có gia đình và những người sẽ lập gia đình đó, các bạn sẵn sàng làm cha không? Và các bạn có muốn trở thành một người cha tốt hay không? Cách các bạn nhìn biết Đức Chúa Trời sẽ quyết định cái cách các bạn làm cha trong tương lai. Có những người nói, ôi bây giờ chưa nghĩ đến làm cha đâu. Năm 10 năm sau mới tính tới làm cha, thành tới trường đó học cũng không muộn. Nhưng mà tôi xin nói là tới trường đó học nó muộn rồi. Chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ. Cái cách đúng đắn để nghĩ về cha thiên thượng là chúng ta phải nghĩ về Ngài như là Chúa Giêsu đã nghĩ. Chứ không phải là theo cái suy tư của mình hay là theo những cái giá trị văn hóa của xã hội. Chúng ta phải biết Đức Chúa Trời theo cách Chúa Giêsu nghĩ. Và những điều mà Chúa Giêsu bày tỏ chúng ta nó nằm ở trong cuốn sách này. Và ở trong Chúa thì có bốn đặc điểm chính của cha chúng ta trên trời. Thứ nhất, Ngài là đấng hay chăm sóc và chu cấp cho các con cái của Ngài. Ngài là đấng nghe lời cầu nguyện, nghĩa là sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và Ngài là đấng dạy dỗ chúng ta bằng tình yêu thương, sửa phạt chúng ta cũng bằng tình yêu thương. Và Ngài là đấng luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Chúa là đấng chăm sóc và chu cấp. Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện. Đức Chúa Trời là đấng sửa trị và dạy dỗ chúng ta bằng tình yêu thương. Và Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Đối với Chúa không có tội nào quá lớn mà Chúa không thể tha được. Và muốn bắt chước cha thì chúng ta cần biết những đặc tính của cha mình. Phải luôn luôn gần gũi Ngài. Cha như thế nào thì con sẽ như thế đó. Để trở thành một người cha có trách nhiệm và biết chăm sóc, chu cấp và dành nhiều thời giờ cho con, chúng ta phải học. Học rất là cẩn thận. Một chị Thiên Ân ở Hội Thánh Ân Điển ở New Pilates, ông chia sẻ một điều mà tôi cũng đã từng nghe một sư George Swindoll nói rằng là cái văn phòng mà làm việc của ông là không bao giờ khóa cửa. Ông khóa cửa. Khi ông làm việc thì ông đóng cửa nhưng mà không khóa. Tại vì sao? Tại vì muốn rằng là thể mà các con á, nó muốn gặp cha đó, nó có thể gặp lúc bất cứ lúc nào. Dầu cho ông bận rộn nhưng mà khi con nó vào đó thì ông sẽ ngừng lại tất cả những cái gì mình đang làm đó và lắng nghe con. Nhiều khi những cái điều mà nó nói nó rất là không có gì quan trọng hết, nhưng mà ông muốn cho con biết rằng là lúc nào nó cũng có thể access mình, lúc nào nó cũng có thể gặp được mình. Và khi chúng ta dạy con, chúng ta cần phải dạy với cái sự dịu dàng và đầy tình yêu thương. Ngay khi chúng ta kỷ luật nó cũng phải biết là chúng ta kỷ luật nó vì chúng ta yêu thương nó. Và những người cha tinh kính ở trên đất là những tấm gương phản chiếu cha chúng ta ở trên trời. Nhưng mà nếu chúng ta là những người làm cha mà không gần gũi cha thiên thượng thì tình thương chúng ta dành cho con nó giống như là cái dao kèo vậy đó. Con phải giỏi, phải ngoan thì ba mới thương. Rồi sự kiên nhẫn của mình nó cũng rất là dễ vỡ, giống như là bánh tráng nướng vậy. Dễ cáo gắt lắm, dễ lớn tiếng với con. Rồi cái sự lãnh đạo trong gia đình chúng ta, một là không làm gì hết, rất là thụ động. Còn hai đó là trở nên độc đoán. Và nhiều khi chúng ta dạy con là vì mình tức, mình giận. Còn mình dạy nó chứ không phải là mình yêu thương và mình muốn xây dựng nó. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được cái sự yêu thương và biết ở trong lòng của mình, chúng ta là con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có năng lực để mà bắt chước Đức Cha chúng ta ở trên trời. Tôi hỏi quý ông bà chị em, quý vị là những người làm cha đó, con cái nó có nhìn thấy thời giờ người cha dành cho Chúa hay không? Nếu mà con của mình chị em nhìn cha của nó có thấy cha nó dành thời giờ cho Chúa không? Nó có thấy là cha nó có một cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời, đó là một quan hệ giữa con với cha? Nó có thấy cái cách cha đối xử với ông bà nội của nó hay không? Trong quyển sách The Common Rule Habits of Purpose for an Age of Instruction, nghĩa là Common Rule là những cái luật thông thường đó, là một cái thói quen với mục đích ở giữa một cái thời một cái giai đoạn hay một cái age, một cái thời đại mà người ta bị distract, bị chi phối rất là nhiều. Thì ông luật sư Justin Early ông viết như thế, ông nói là một người cha biết mình được Chúa yêu thương sẽ không nuôi dạy con cái với lòng bất an. A father who knows he is loved by God does not parent out of insecurity. Một người cha biết mình được Chúa yêu thương sẽ không nuôi dạy con với lòng bất an. Người cha ấy sẽ không đòi hỏi sự tôn trọng để cảm thấy rằng là mình có giá trị. He does not demand respect to feel worthy. He leads from acceptance, not for acceptance. Người cha đó sẽ lãnh đạo gia đình vì biết rằng là mình đã được chấp nhận, chứ không phải làm điều đó để được chấp nhận. Địa vị làm cha của chúng ta trên đất nó bắt nguồn từ việc chúng ta là những người con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và điều này sẽ giải phóng chúng ta khỏi cái nhu cầu sử dụng con cái để khẳng định cái giá trị hay cái địa vị của bản thân. Địa vị làm cha bắt nguồn từ việc chúng ta là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và chúng ta được tự do, không có dùng con cái của mình để khẳng định cái giá trị của mình. Bắt chước Đức Chúa Trời. Chúa Phaolô muốn những người làm cha bắt chước Đức Chúa Trời. Bắt chước Đức Chúa Trời gì? Bước đi trong sự yêu thương. Cái động từ bước đây, bước đi ở đây là nói đến cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Trong đoạn 4 câu 1, ông cũng nói là chúng ta hãy sống ăn ở. Cũng là một cái từ trong tiếng Hy Lạp là bước đi. Và ở đây ông cũng dùng cái từ đó. Ông nói hãy sống trong tình yêu thương. Cái vai trò làm cha không phải là chỉ trong cái khoảng khắc, mà là đây là một cái lối sống hàng ngày. Chứ đồ Phaolô không nói là hãy bày tỏ uy quyền của người làm cha, hay là hãy phải kiểm soát chặt chẽ con cái, hay là phải bắt là các con luôn luôn phải có stay A, nghĩa là phải học lúc nào cũng điểm cao. Mạng lệnh của ông là hãy bước đi, có nghĩa là luôn sống ở trong tình yêu thương. Và tình yêu thương là chủ động chứ không phải là thụ động. Tình yêu thương theo Kinh Thánh không phải là một cái tình cảm ủy mị, mà là một sự cam kết, một cái trách nhiệm. Khi Kinh Thánh mô tả tình phụ tử của Đức Chúa Trời là nói về cái lòng thương xót với Chúa. Và lòng thương xót không chỉ nói bằng miệng được mà thể hiện bằng hành động. Rồi mô tả cái tình phụ tử của Đức Chúa Trời đó chúng ta là sự kỷ luật của Chúa. Ở trong Hebrew 12 không ạ? Cứ nói về cái sự sửa phạt của Chúa. Anh em đã chịu sự sửa phạt của Chúa, chưa đến nỗi đổ máu, mà đã quên rằng là Chúa thương ai thì Chúa sẽ sửa phạt người đó. Và cái sự kỷ luật của Chúa là bởi vì tình yêu mà Chúa sửa trị chúng ta. Và rồi Đức Chúa Trời là đấng rất là thành tín, Chúa hứa thì Chúa sẽ làm. Và rồi Chúa rất là kiên nhẫn. Nếu mà chúng ta bắt chước Chúa, chúng ta bắt chước đi ở trong tình yêu thương, chúng ta phải có lòng thương xót, chúng ta phải có sự kỷ luật, chúng ta phải có sự thành tín và chúng ta phải kiên nhẫn. Tình phụ tử đích thực không đo lường bằng tiền, số tiền mà mình cho con, nhưng mà bằng tình thương mà chúng ta thể hiện qua việc gì? Qua việc chúng ta dành thời giờ cho nó. Con rất là cần cha mẹ ở bên cạnh, nhất là người cha. Nhiều khi cha rất là bận rộn đi làm và chỉ thích cho quà, cho tiền cho con. Như tôi kể với các bạn chị em đó, khi mà tôi ở bên Texas đi vô tù đó, thì những người thanh niên Việt Nam ở trong đó đều là con của những đại gia, con của những người làm ăn có tiền, nhưng mà các em không có thấy cha của mình. Tiền bạc thì các em dư, bởi vì có tiền thành ra đi tụ tập bạn bè rồi làm những chuyện không có, không hay, rồi cuối cùng là vào tù ở. Con cái nó cần thì giờ của mình hơn là tầm thường. Thành ra từ cái tuổi nhỏ, từ 4, 5, 6 tuổi cho đến khoảng cái tuổi teenager đó, con nó cần cái ảnh hưởng của người cha rất là nhiều. Một doanh nhân thành đạt nói rằng là tôi cho con tôi mỗi thứ chúng muốn, nghĩa là muốn gì có cái đó. Nhưng mà rồi sau một thời gian thì có cô con gái con nó tâm sự nói như này, nó nói là thật là ba chúng tôi đã cho chúng tôi tất cả mọi thứ đó, nhưng mà ngoại trừ ông ấy. Cho gì cũng cho hết mà không có cho chính mình. Chúng ta chu cấp, chúng ta lo hết tất cả mọi sự, nhưng mà chúng ta không có hiện diện ở trong cuộc đời của con mình. Chúng ta đã thất bại trong vai trò làm cha. Của người cha yêu thương, chịu khó lắng nghe, ngay cả khi đi làm về mệt mỏi nhưng mà vẫn dành thời giờ cho con. Của người cha yêu thương thì khi sửa trị con mình, khi sửa phạt con mình đó, thì sửa phạt trong nước mắt chứ không phải là trong sự thịnh nộ. Một người cha yêu thương thì phải biết ôm con mình và hôn nó, phải biết bày tỏ cái tình yêu đó. Còn một người cha yêu thương thì sẵn sàng xin lỗi con khi mình làm điều gì đó sai. Người Việt Nam mình rất là khó cái vấn đề này không ạ? Nhất là người Á Đông, cha mẹ không hề có lỗi, cha mẹ không hề xin lỗi, cần phải xin lỗi con. Nhưng mà vì chúng ta không xin lỗi con đó, cái gút mắt nó sẽ nằm ở đó và nó không được giải quyết. Tóm lại tình yêu phải chủ động và phải thể hiện bằng những cái cử chỉ thân thương. Tình yêu là sự nhất quán. Nhất quán trong tiếng Anh là gọi là consistent. Tình yêu nó phải consistent, nó phải nhất quán. Trẻ con, người ta nói là trẻ con nó phát triển tốt nhờ vào sự nhất quán. Hãy chúng ta tưởng tượng là khi mà chúng ta sống trong một gia đình mà sáng nắng chiều mưa, rồi ở giữa thì lại có giông tố, giữa trưa thì tâm trạng của con cái mình sẽ như thế nào? Thế là rất là hỗn loạn không ạ? Tôi biết có một gia đình khi mà người cha bảo lãnh vợ và ba đứa con của mình sang Mỹ thì ba đứa con đã lớn rồi, cũng là tuổi teen rồi. Nhưng mà các em qua Mỹ ở cái tuổi đó nhưng mà không đứa nào học xong đại học. Tại sao vậy? Tại vì ở nhà là sáng nắng chiều mưa, ở giữa lại có giông tố giữa trưa. Cha mẹ gặp nhau là như chó với mèo. Gia đình nó trở thành một cái bãi chiến trường. Con cái nó không định tâm, nó không tập trung, nó không học. Và rồi chuyện gì xảy ra? Giữa anh chị em với nhau không có thuận hòa với nhau. Cũng mày tao tôi tớ với nhau và chửi nhau như người dân cho đến bây giờ. Và rồi khi mà cái người bạn này mà tôi biết đó, có gia đình và có con đó, thì giữa vợ chồng của người bạn này cũng như vậy, lặp lại cái điều mà nó đã xảy ra trong gia đình. Và rồi đứa con mới có 10 tuổi thôi, đứa con gái nữa, mà nó đòi đánh tay đôi với mẹ nó, đến nỗi phải kêu cảnh sát. Kính thưa quý mình, chị em, con cái cần lớn lên ở trong một cái môi trường mà chúng cảm nhận được yêu thương ngay cả khi chúng có lỗi. Tình yêu của Chúa là tình yêu bền vững. Và khi một người cha bước đi trong sự yêu thương, đương nhiên sẽ phản ứng cái sự bền vững đó. Một gia đình cần phải cái tình yêu phải consistent, phải nhất quán. Con của quý mình, chị em, có biết rằng chúng rất được yêu thương. Khi mà nó học nó đem về điểm F đi nữa đó, thì chúng nó chạy trốn, nó giấu, hay là nó vẫn đến và nó nói với mình. Gia đình của chúng ta là chiến trường hay là thiên đường? Vì của con người cha. Người cha bước đi trong tình yêu thương sẽ luôn mang lại cái sự an toàn về mặt cảm xúc cho gia đình. Và điều thứ ba đó là người cha phải chấp nhận hy sinh. Như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta. Như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta. Trong bản truyền thống thì nói rằng là như Đấng Christ đã phó thân Ngài vì chúng ta. Ở trong câu này, sứ đồ Phaolô định nghĩa tình yêu bằng một hành động cụ thể, đó là sự hy sinh. Tình yêu thật thì luôn luôn phải trả giá, đúng không ạ? Và Đức Chúa Giêsu đã trả giá chính bằng chính thân của Ngài. Làm cha theo nguyên tắc Kinh Thánh sẽ phải trả giá bằng thời gian. Nhiều khi chúng ta nói thời gian chúng ta rất là quý, thời gian chúng ta làm ra tiền, nhưng mà chúng ta phải hy sinh cái thời gian đó cho con của mình. Giấc ngủ rất là quý không ạ? Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta phải hy sinh giấc ngủ của mình để lo cho con. Chúng ta phải hy sinh ngay cả cái sự tiện nghi của mình, hy sinh cả cái hoài bão của cá nhân của mình, và đôi khi phải hy sinh cả cái sự thoải mái của mình. Nghĩa là time, sleep, convenience, personal ambition and comfort. Chúng ta phải hy sinh thời gian, giấc ngủ, tiện nghi, hoài bão của cá nhân và sự thoải mái để đầu tư cho con. Thế giới nói với chúng ta là hãy bảo vệ cái tự do của mình. You have the right. Mình có cái quyền lợi để hưởng tất cả những cái gì. Mà Chúa Giêsu nói rằng là hãy phó dân chính mình vì ích lợi của con cái.
Rồi người cha cũng phải xả thân ở trong cái cương vị lãnh đạo phục linh. Mà thế nào gọi là xả thân hay là có thân mình trong cái cương vị lãnh đạo phục linh? Là một người cha phải dẫn đầu trong sự cầu nguyện. Biết ông là những người làm cha có bao giờ gọi các con mình lại ngồi cầu nguyện với nó? Dẫn đầu trong sự ăn năn, để cho con nó biết rằng mình cũng không phải là hoàn hảo, nhưng mà có những lúc mình sẽ vấp ngã và có những lúc mình cần phải ăn năn, và con nó có thấy được điều đó. Dẫn đầu trong sự hầu việc Chúa trong hội thánh. Thường thì hầu việc Chúa trong hội thánh thường là mấy bà thôi, mấy ông thì cũng hiếm, tại vì những cái mấy ông bận rộn làm việc và không có thời giờ. Mà người cha là phải xả thân trong vấn đề đạo phục linh, và rồi phải dẫn đầu thì biết ở trong cái nếp sống ngay thật, biết with integrity. Chúng ta làm cha, chúng ta không thể nào giao phó cái việc hình thành đời sống phục linh của con mình cho người khác. Chúng ta không thể nào giao chuyện đó cho mục sư, cho hội thánh, cho trưởng ban thanh niên, cho những người khác. Làm cha không thể nào giao phó việc hình thành đời sống phục linh của con mình cho người khác. Vì đó là trách nhiệm của người làm cha. Và món quà lớn nhất mà cha có thể dành cho con không phải là gia sản, mà là cái tấm gương bước theo chân Đấng Christ, tấm gương hy sinh. Và sự hy sinh đó, Paulo nói đó, nó sẽ trở thành một cái lễ vật. Nó như một cái lễ vật và một sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Ở trong Cựu Ước thì khi các lễ vật được dâng lên đó, những gọi là những của lễ the burnt offering, là của lễ toàn thiêu, và khi mà dâng lên để đốt đó, thì khói nó sẽ bay lên, và khói bay lên nó mang theo cái mùi hương, và cái mùi hương nó Kinh Thánh nói là cái mùi hương nó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời khi mà chúng ta dâng lên bằng tâm lòng. Khi một người cha chọn sự kiên nhẫn thay vì gắt gỏng, chọn thật sự ở bên con, thật sự ở bên con chứ không phải chỉ thân xác ở đó mà tâm hồn ở đâu đâu. Khi một người cha chọn sự ngay thật, nói một là một, hai là hai, thay vì chỉ nói cho qua hay là hứa lèo với con rồi lại không giữ lời. Khi một người cha chọn cầu nguyện và dạy đạo cho con thay vì thụ động trong vai trò lãnh đạo thuộc linh. Khi một người cha làm những điều đó, thì đây là những của lễ tỏa hương thơm ngát dâng lên cho Đức Chúa Trời. Làm cha là một thánh chức, cha là thầy tế lễ của gia đình, giống như Gióp ngày xưa. Cái bài chia sẻ này không phải tôi chỉ chia sẻ với ông là những người làm cha, mà bài học sáng nay tôi dành cho chính mình, vì tôi thất bại trong bài toán này. Có lẽ số người làm cha ở đây cũng đã từng cảm thấy mình đã thất bại trong cái vai trò làm cha của mình. Có lẽ chúng ta đã từng nổi cơn tam bành với con, giận mà không biết tại sao mình giận như vậy, nổi điên lên đó. Có thể là chúng ta thiếu kiên nhẫn với con, có thể là khi mà chúng ta ở bên cạnh con nhưng mà mình ở đâu đó phân tâm không ở đó, rồi chúng ta thất vọng vì mình không có làm tốt cái vai trò làm cha. Bài học sáng nay khiến tôi tự hỏi rằng là nếu mà con tôi nó bắt chước tôi thì chúng nó sẽ học được điều gì? Nó bắt chước điều gì ở nơi tôi? Nếu cái mình chỉ muốn biết con cái mình nó sẽ trở thành như người như thế nào đó, hãy thành thật nhìn vào chính mình. Chúng ta như thế nào con nó sẽ như thế đó. Chúng ta có lỗi với con, chúng mình em ơi. Bài học mạnh mẽ nhất mà mỗi người chúng ta có thể dạy cho con mình là nói với con là con ơi, ba đã sai, xin con tha lỗi cho ta. Và nếu chúng ta thất bại, nhưng mà Chúa có nói rằng chúng ta không có mất hy vọng, thì lời Chúa mang lại cho quý vị là những người làm cha và tôi cái hy vọng. Chúng ta được cứu không phải là vì chúng ta là một người cha hoàn hảo. Chúng ta được cứu bởi vì có một con hoàn hảo. Đức Chúa Giêsu là Đấng đã đến trong thế gian để làm một người con hoàn hảo, để lại cho chúng một tấm gương. Và cũng qua Đấng Christ, tội lỗi chúng ta được tha, tấm lòng chúng ta được đổi mới. Thưa những người làm cha, chúng ta vẫn còn có cơ hội để làm một người cha tốt hơn. Chúng ta đừng từ bỏ cơ hội đó.
là cái lời kêu gọi đầu tiên không phải để là chúng ta làm những người cha tốt, mà là để cho chúng ta trở thành những người con trung tín của Chúa. Trong sáu điều răn giữa mối quan hệ giữa người với người đó, không phải kêu chúng ta phải làm những người cha cho thật tốt, mà bảo là chúng ta phải trở thành những người con của thiếu kính cha mẹ. Thưa quý ông là những người làm cha, hãy nhớ cái vai trò làm cha của chúng ta là một thiên chức. Cha đại diện cho một cái điều gì đó vĩnh cửu trong cuộc đời của con cái mình. Khi cha yêu thương đúng cách thì con cái nó cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa. Mà khi người cha tha thứ thì con cái nó cảm nhận được ân điển của Chúa. Khi người cha dẫn dắt các con cầu nguyện thì chúng nó sẽ cảm nhận được thiên đàng. Và khi cha kỷ luật ở trong sự yêu thương thì các con nó cảm biết thế nào là sự thánh khiết. Quý vị và tôi không được kêu gọi để làm những người cha hoàn hảo, chúng ta được kêu gọi để làm những người con trung tín. Thành ra chúng ta hãy tập chú về cha chúng ta trên trời, hãy học về cái bản chất của Ngài, nhận ân điển của Chúa và bước đi ở trong sự kêu gọi đó, bước đi trong sự bắt chước của Chúa Trời, bước đi trong tình yêu thương để phản ảnh tấm lòng của Đức Chúa Trời qua cuộc đời của chúng ta. Và nguyện xin những người nhìn vào gia đình chúng ta thì nói rằng là Đức Chúa Trời được tôn vinh ở trong gia đình.